Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe Mây Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Đầu tiên, Mây muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn vì podcast số 16 bị lên sóng trễ hơn một tuần. Dạo gần đây mình gặp một số vấn đề về sức khỏe, nên những hoạt động công việc của mình bị trì trệ rất là nhiều. Hiện tại mình viết bài này đang là hơn 2 giờ sáng rồi. Lý do giờ này vẫn chưa ngủ là vì mình bị lên mụn nhọt. Nó sưng rất to và đau nhức nên mình không thể nào ngủ được. Đây đã là chiếc mụn siêu to thứ 5 suốt hơn một tháng qua. Cho đến hiện tại mình không thể nào chịu được nữa và sáng sớm mai mình sẽ đi khám da liễu xem sao. Thực sự đây chính là lý do mình phải thức dậy ngay giữa đêm khuya để viết ra những dòng này. Vì tình hình sức khỏe ngày một tệ đi nên mình muốn làm số podcast này để chia sẻ với các bạn. Qua đó chúng ta hiểu đúng hơn về quá trình thương thân, yêu lấy chính bản thân mình như thế nào. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 16 trong series Tôi là ai mang tên Bạn đã thực sự yêu bản thân. Cảm ơn Tupperware Việt Nam đã đồng hành cùng Mây Podcast với mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực, sống bền hơn với các sản phẩm chất lượng, hạn chế rác thải nhựa một lần ra môi trường. Cùng Tupperware thay đổi thói quen, mỗi ngày tích nhỏ thành to giúp trái đất thêm bền vững nhé! Thời gian qua mình đã làm khá tốt trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Mình đã quan tâm nhiều hơn đến chánh niệm, tức là trong mọi việc Mây làm, mình đều chú ý đến từng hơi thở để từ đó mình có thể cảm nhận rõ nhất giây phút mà mình có mặt ở trong cuộc sống này, được sống đúng nghĩa tại đây và không vẩn vơ về quá khứ và tương lai nữa. Đầu năm nay mình có một chuyến đi Đà Lạt khoảng 5 ngày. Mình nghĩ 5 ngày là khoảng thời gian quá đủ và hợp lý để nạp lại năng lượng sau một năm làm việc hết công suất. Chuyến đi sẽ giúp mình cảm nhận được nhiều cảnh đẹp và con người nơi đó để Mây có thể có thêm nguồn cảm hứng sáng tạo nội dung cũng như refresh lại bản thân. Nhưng mà khi đến Đà Lạt á, mình đã rơi vào cái trạng thái đó chính là trạng thái chill quá các bạn ạ. Tức là từ cảnh vật, con người rồi đến cả con chó cũng chill luôn ấy. Tất cả mọi thứ ở Đà Lạt trông rất củ nghệ và điện ảnh. Chỉ có mỗi một vấn đề với mình là ngày qua ngày mình cứ chill hoài, chill mãi thành ra nó bị ngợp ấy. Có lẽ do mình đã quen với nhịp sống hối hả, tấp nập của thành phố rồi, nên tự dưng khi cho mình được ở một nơi nào đó có nhiều sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm trong một khoảng thời gian dài, thì mình không chịu được. Mình thấy chán nản, nhạt nhẽo và trống rỗng ngay lập tức. Sau chuyến đi Đà Lạt về, mình có duyên được hiểu và tiếp xúc với chánh niệm nhiều hơn. Mình hiểu được sức mạnh của sự tĩnh lặng và cách để chúng ta đưa thân và tâm về hiện tại để được tận hưởng giây phút ta đang sống trọn vẹn nhất. Nếu mà chúng ta ở trong một khoảng không gian tĩnh lặng, yên bình nhưng trong thâm tâm ta đầy tiếng ồn, thì lòng ta lúc nào cũng như biển xô sóng vỗ vậy. Dù cảnh có đẹp và chữa lành đến đâu thì cũng không thể xoa dịu tâm hồn ta dài hạn vì trong đầu ta lúc nào cũng nháo nhào một đống suy nghĩ. Thử hỏi xem một người như thế này thì có biết tận hưởng cảnh vật được không? Bây giờ Mây đã nhận ra ngay vấn đề của mình khi mình không thể chịu đựng được trạng thái chill quá ở Đà Lạt là vì tâm mình đầy tiếng ồn. Giống như thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói là trong đầu ta có một cái đài radio đang hoạt động, đó chính là đài NST. Nó được viết tắt của từ Non-Stop Thinking. Chính vì cái đài này cứ hoạt động liên tục trong đầu mà chúng ta không thể nghe được tiếng gọi của sự sống, tiếng gọi của tình thương. Ta không có thời gian lắng nghe trái tim mình. Giờ thì mình đã hiểu mình không thể hòa quyện tâm hồn với thiên nhiên và chữa lành khi dành những ngày đình công công việc để quay trở về với thinh lặng. Vì vốn dĩ mình chỉ được chữa lành thực sự khi mình chịu tắt cái đài NST đi và cảm nhận những gì đang tồn tại ngay lúc này. Thế nên mình đã cố gắng thực hành chánh niệm mỗi ngày các bạn ạ. Sau chuyến đi Đà Lạt, mình có cơ hội được đi công tác tại Sapa, thành phố trong sương. Sau khi luyện tập thực hành chánh niệm nên chuyến đi đó với mình phải nói là cực kỳ trọn vẹn và tuyệt vời. Bọn mình có 2 ngày ở Sapa thì ngày thứ nhất bọn mình đã xong hết công việc rồi. Ngày thứ hai chúng mình có cơ hội được đi chơi. Thì nhóm mình có đi chơi ở bản Tà Van và có đi bộ xuống suối tham quan. Lúc đi xuống suối á, mình có đi trước các bạn mình rất là nhiều và mình chả mệt tí nào cả. Cứ mỗi bước chân mình đi, mình lại nhẩm trong đầu thế này. Hít vào, tôi biết mình đang hít vào. Thở ra, tôi biết mình đang thở ra. Một bước, tôi biết chân mình đang chạm đất. Hai bước, tôi ý thức được sự tồn tại của mình. Mây cứ nhẩm đi nhẩm lại bốn câu này và cứ thế, trái tim như thể dẫn đường cho mình. Thú thật với các bạn, giây phút đó tuy cực kỳ ngắn ngủi, nhưng mình lại cảm nhận được sự sống rõ rệt và mạnh mẽ nhất. Lúc đó trong người mình tràn trề nguồn năng lượng và mình cảm thấy biết ơn cuộc đời lắm. Khi cảm nhận được bản thân đang thực sự sống trong giây phút hiện tại, bạn sẽ nghe được tiếng gọi của trái tim dẫn lối. Thật đấy, hãy cứ thử thực tập như vậy để đưa thân và tâm trở về với giây phút hiện tại nhé. Chỉ cần trong tâm bạn yên bình, an nhiên thì dù thời gian có ồn ào và náo nhiệt thế nào, bạn cũng sẽ không bị dao động bởi ngoại cảnh. Hãy tự thực hành chánh niệm để nuôi dưỡng tâm hồn bên trong. Khi bạn thực hành chánh niệm, dù việc bạn có ghét đến đâu, khi bạn đưa chánh niệm vào, mọi việc cũng đều sẽ nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như mình ghét dọn dẹp làm việc nhà lắm, mình cũng không phải là đứa quá bừa bộn hay bẩn thỉu gì, chỉ là mình gọn gàng vừa phải. Nói chung là cũng không quá chú tâm đến từng ly từng tí sạch sẽ. Thế nên đôi khi mình ghét việc phải dọn dẹp liên tục. Nhưng khi mình thực hành chánh niệm đối với mọi việc như rửa bát, dọn bàn làm việc, gấp quần áo thì mình cảm thấy thư giãn hẳn. Tức là mình làm việc gì là tập trung hoàn toàn cho việc đấy, tập trung vào hơi thở và việc mình đang làm như gấp quần áo này. Mình gấp từng đồ gọn gàng, phân bên nào là áo, bên nào là quần, cứ nhẹ nhàng như vậy và đừng để bất cứ suy nghĩ nào trà trộn vào. Bạn sẽ thấy sự thay đổi rất lớn đấy. Khi bị suy nghĩ đáng ghét xâm lấn thì chúng ta lại lẩm nhẩm trong đầu là hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Hoặc giống như những câu mình tự nhẩm trong chuyến đi ở Sapa ấy, các bạn có thể thực hiện. Đây là một phương pháp chữa lành mới mà Mây áp dụng trong thời gian gần đây và thực sự nó rất hiệu quả. Mây rất hy vọng là các bạn có thể thử. Chỉ cần 5 phút mỗi ngày thôi cũng được. Bạn tập trung vào từng hơi thở, tập trung vào việc mình làm và ý thức được sự tồn tại của mình ngay ở đây lúc này. Ví dụ như bây giờ mình đang thu tiếng này đúng không? Thu tiếng và cố gắng truyền tải tinh thần của số podcast này tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, dù mình đã chia sẻ những cái phương pháp khác nhiều lắm rồi, nhưng mà thôi, vẫn cứ nhắc lại, nhỡ đâu đây là lần đầu tiên bạn nghe podcast của Mây thì sao? Bên cạnh phương pháp mới, đó chính là đưa chánh niệm vào mọi công việc mình làm như mình có chia sẻ á, thì mình chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng cách viết nhật ký mỗi khi mình cảm thấy tồi tệ hay có bất cứ cảm xúc nào cần được giải bày trong ngày, mình sẽ viết ra. Bởi nhật ký chính là nơi chúng ta không cần phải nói dối và chối bỏ bất kỳ cảm xúc nào của bản thân, kể cả ghen ghét, đố kỵ, tức giận, vân vân. Còn nếu viết nhật ký mà bạn vẫn muốn dối lòng vì sợ rằng một ngày nào đó ai đó sẽ đọc được thì mình nghĩ bạn không nên viết. Mây hy vọng rằng bạn sẽ tìm được cho mình một người bạn như một cuốn sổ tay nhật ký để giải bày hành trình cảm xúc trong quá trình trưởng thành của bản thân. Một người bạn mà bạn tin tưởng thật sự để có thể nói ra hết tất cả mọi thứ. Hơn nữa, để làm phong phú thêm những hoạt động chữa lành cho chính mình thì Mây có sở thích đọc sách nữa này. Đi cà phê chiêu chiêu, đi lượn lờ phố phường, nghe nhạc nhiều lắm. Thôi thì đoạn này có lẽ tập 8 trong series sau 11 giờ đêm mang tên Làm gì cho đời dễ thở sẽ bày tỏ rõ ràng nhất rồi. Mong rằng các bạn sẽ tìm cho mình ít nhất một phương pháp tự chữa lành để sau một ngày đầy mệt mỏi, bạn sẽ có cho mình một khoảng không gian riêng để quay trở về với thinh lặng nhé. Không biết các bạn có vẫn đang nghe Mây nói hay đã ngủ hay là đang tập trung làm việc khác rồi. Thôi thì phải test xíu mới được đoạn trên mình vừa nói đến vấn đề gì nè. Có vẻ là mình đang thấy hình ảnh của một số người đang hơi luống cuống lục lại ký ức để xem Mây vừa nói gì đó nha. Như ban đầu Mây có chia sẻ là mình có bị mất ngủ vì bị mụn nhỏ siêu to trên mặt đúng không? Lý do mình bị lên mụn to liên tiếp 5 cái trên mặt thì có nhiều lý do lắm. Nhưng tóm lại là mình đã quá chú trọng đến sức khỏe tinh thần mà quên mất việc chăm sóc sức khỏe thể chất cũng vô cùng quan trọng. Hơn một tháng mình lên mụn bọc đau nhức cực kỳ. Mình cứ chịu đựng hết từ ngày này qua ngày khác, rồi mụn bọc sưng to lên với sưng lâu khỏi lắm các bạn. Chính vì thế mình đau quá nên không thể làm việc được, mà lại cũng không thể quay chụp để update hình ảnh hay video lên cho các nền tảng mạng xã hội ấy. Mình bất lực lắm nhưng không thể làm gì được. Lúc này cơ thể mình đang ở trạng thái đáng báo động luôn ấy. Các bạn biết không, mình hay thức muộn do hậu Covid này. Có những hôm còn thức trắng đêm nhá, rồi ngày nào cũng uống cà phê, ăn đồ cay nóng, không tập thể dục, ít vận động, rồi hàng loạt thói quen xấu khác trong một khoảng thời gian dài. Và nó dần dần tàn phá sức khỏe thể chất của mình nặng nề. Thêm vào đó nữa là hơn một năm trở lại đây, cứ khoảng 2 đến 3 tháng mình lại bị chảy máu mũi một lần. Có những khi một tuần mình bị chảy máu mũi 2 lần luôn ấy. Mình cứ lùi lấy không đi khám hay làm gì cả. Chủ quan mà. Rồi cứ chú trọng đến sức khỏe tinh thần quá nên mình cố tình quên đi thể chất của mình cũng rất cần được chăm sóc. Cho đến khi cơ thể mình cảm thấy kiệt quệ rồi thì mình mới bắt đầu quan tâm đến nó, vì nó đâu thể hoạt động cho mình như bình thường được nữa. Lúc đó mình mới chịu đi khám cơ. Trước khi đi khám mày còn lên Google tra là bị chảy máu mũi nhiều là bệnh gì. Thế là nó bảo ung thư các bạn ạ. Thực sự luôn, cái con quỷ Google chứ. Mình cuống cuồng hết cả lên rồi, suy sụp như thể chỉ còn vài tháng nữa để sống. Cuối cùng mình cũng chịu vác cái thân đi bệnh viện để khám. Và rất may mắn là mình chỉ bị nóng trong quá nên là đâm ra bị chảy máu cam và lên nhiều mụn. Vậy nên giờ đây mình đã ý thức được một cách đúng đắn về câu hỏi: bạn đã thực sự yêu bản thân chưa? Yêu bản thân là khi bạn đáp ứng được sự chăm sóc cho mình cả về sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần. Hai điều này không thể thiếu để hình thành nên sự thay đổi tốt hơn của một con người. Đó, nên mình đã cảm thấy rất hối hận khi đã bỏ quên cơ thể này chỉ để chăm sóc cho tâm hồn. Bây giờ mình đã sống healthy lắm các bạn nha. Và mây cảm thấy khi mình nạp những đồ ăn sạch, nhiều rau xanh, nước ép detox các kiểu đủ thể loại, thì mình cảm thấy cơ thể thanh mát và khỏe mạnh hơn hẳn. À, có một việc khó nhất mình phải làm, đó chính là kiêng uống cà phê các bạn ạ. Nếu các bạn nghe podcast của mây lâu rồi thì các bạn sẽ biết mình là một người nghiện uống bạc xỉu vô cùng. Mình còn ước là nếu mỗi ngày đều uống một cốc cà phê ngon thì đó chính là một đặc ân. Nhưng đó, vì sức khỏe, vì thương thân nên mình quyết định kiêng nó đi. Việc này bắt đầu bằng một tuần uống một cốc cà phê một lần này, rồi sẽ giãn dần ra lâu hơn thành 2 tuần một cốc, hoặc một tháng chỉ uống một cốc cà phê cho đỡ để thương để nhớ thôi. Các bạn biết không, mình đã nói với một người bạn của mình thế này: tao sẽ bỏ dần cà phê mày ạ. Khoảnh khắc mình nói câu này, trong người mình có một cảm xúc kỳ lạ lắm. Có lẽ câu tao sẽ bỏ dần cà phê được thốt lên nó không dừng lại ở việc mình sẽ chỉ từ bỏ cà phê. Phải thú thật với các bạn là mình yêu cà phê giống như yêu người yêu vậy. Chính vì thế có lẽ việc bỏ cà phê cũng chính là một cách nói khác nữa của việc mình sẽ từ bỏ hết tất cả sự vương vấn của mối tình đã qua. Quãng thời gian qua mình đã để trái tim được sống thật với cảm xúc của nó nhất. Và giờ là khoảng thời gian thích hợp để bước đi. Bước đi vì mọi thứ đã quá đủ và trọn vẹn. Bước đi để thương lấy chính mình. Bước đi để trái tim được tự do tìm kiếm tình yêu thêm lần nữa. Vậy nên mình tin dần dần mình sẽ làm được và mở lòng để bản thân yêu và được yêu. Người trưởng thành là người hạnh phúc trong chính sự cô độc của mình. Sự cô độc của người đó là một ca khúc, là một sự ăn mừng. Người trưởng thành là người có thể tự mình hạnh phúc. Sự cô độc của người đó không phải là sự đơn độc. Sự cô độc của người đó là tĩnh lặng, là thiền. Đây là một đoạn mình cảm thấy rất tâm đắc trong cuốn sách Yêu của tác giả Osho. Mình muốn nói đến việc khi ta thực sự yêu bản thân ấy, đó là khi ta cảm thấy hạnh phúc trong chính sự cô độc của mình. Cô độc nhưng không đơn độc. Chúng ta có thể làm mọi thứ một mình mà vẫn cảm thấy mãn nguyện và không thấy thiếu bất kỳ điều gì. Ta có thể tự mình đi ăn, đi xem phim, mua quần áo và chúng ta yêu những việc đó. Điều này không có nghĩa là ta sẽ lựa chọn sống tách xa khỏi thế giới bên ngoài. Không phải. Đó có nghĩa là bất cứ khi nào ta phải đi một mình, ta cũng sẽ không sao hết. Vậy làm thế nào để làm được điều này? Nó lại quay trở lại với hai việc quan trọng nhất mà mình đã đề cập ở trên, đó chính là: bạn hãy quan tâm, chăm sóc đến cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của mình. Chúng ta tìm xem là mình có những niềm vui gì khi không có những người khác đồng hành. Có thể là đọc sách, nấu ăn, đi cà phê một mình hay thậm chí hát hò, đi dạo một mình chẳng hạn. Tất cả những việc làm này khi chúng ta làm một cách thích thú, tập trung và tận hưởng nó thì đó chính là việc ta đang tận hưởng sự tĩnh lặng và là thiền rồi. Hoặc dạo gần đây mình còn thích đi ăn đồ chay nữa. Nhiều người nghe đồ chay thấy như kiểu phải là người về với Đức Phật hay tu tập gì thì mới ăn chay, nhưng không phải nha. Đồ chay siêu ngon, mình thề luôn. Nên thỉnh thoảng thèm là mình lại đi ăn chay. Kiểu nó như một việc mình làm để cảm thấy thoải mái hơn trong tâm hồn, hay bổ sung nhiều món rau củ để có đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể vậy. May chắc chắn rằng khi bạn biết chăm sóc và yêu bản thân đúng cách thì bản thân bạn sẽ tốt hơn nhiều về mọi mặt. Đặc biệt là tính cách của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Ta sẽ trở nên điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, và chúng ta sẽ xử lý mọi tình huống cũng không bị quá bất ngờ và luống cuống như trước nữa. Đó chính là tất cả những gì May muốn chia sẻ với các bạn trong tập này. Bên cạnh đó, May còn muốn nói thêm một xíu nữa thôi về hành trình chúng ta trả lời cho câu hỏi lớn của cuộc đời, đó chính là tôi là ai? Có lẽ series này cũng khá dài rồi. Hiện tại series đã đi đến tập 16 nên chắc mình sẽ sớm đóng lại thôi. Giống như sau 11 giờ đêm vậy. May mong rằng cho đến khoảng thời gian series này kết thúc, các bạn có thể phần nào tìm thấy một chút nho nhỏ thôi về hành trình khám phá bản thân của chính mình. Mình rất rất hy vọng là như vậy. Ok, tập 16 mang tên Bạn đã thực sự yêu bản thân đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tập tiếp theo nha. Bye bye!